Roma phát hiện nhà cổ gần 2.000 năm tuổi. Liệu dế có là nguồn thực phẩm tương lai cho con người? Litva phát triển kỹ nghệ chế biến hổ phách, thu hút du khách. Và cuối cùng, bảo tàng sứa lớn nhất thế giới tại Nhật Bản. Trên đây là những chủ đề chính một tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, tiểu thành Pompeii là những cụm từ hoa mỹ giới báo chí Ý sử dụng để nói đến ngôi nhà cổ vừa được phát hiện tại một công trường xây dựng tàu điện ngầm ở Roma. Nằm sâu 14 mét dưới lòng đất, các nhà khảo cổ không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy nhiều cổ vật có từ thời hoàng đế La Mã Trajan và được bảo tồn tốt không kém gì những cổ vật thành Pompeii. Từ Roma, thông tín viên Alenia tường thuật.
Những mẫu vật được tìm thấy trong đống tro tàn của một ngôi nhà bị thiêu hủy thuộc thế kỷ thứ 3 sau công nguyên là vô giá. Ở đó người ta tìm thấy nào là những bức tranh tường còn nguyên vẹn, những bức tranh ghép lộng lẫy hay những vật dụng bếp núc. Đó là những vận dụng bằng gỗ đầu tiên, rất cổ xưa được phát triển ở Roma và chúng được bảo quản rất tốt cũng không kém gì những món đồ được tìm thấy ở Pompeii. Các chuyên gia giải thích đơn giản, đó là hệ quả của việc bị cháy thành than. Các cuộc khai quật còn cho thấy trên bậc cửa, bộ xương của một con chó chết vì không kịp chạy thoát vẫn còn trong tình trạng rất tốt.
Theo giả thuyết của kiến trúc sư Francesco Prosperetti, cai quản tài sản văn hóa thành Roma, thì căn nhà cổ này rất có thể là một phần cơ sở nước khoáng nóng của một trại lính thời cổ đại. Ở những bức tường ở phía trong, người ta còn tìm thấy những miệng lắp ống bằng đá nung, bởi vì những đường ống dẫn này đã được sử dụng để làm lưu thông khí nóng. Thế nhưng, liệu rằng những phát hiện mới này về các vết tích lịch sử quý giá phản ảnh rõ nét cuộc sống thành Roma cách đây 1.800 năm có làm đình lại công trình xây dựng tàu điện ngầm hay không? Cô Alenia cho biết tiếp.
Giai đoạn đầu tiên cho đường tàu điện ngầm mới này bắt đầu từ năm 2007 và công trình này sẽ phải hoàn tất vào năm 2023 theo như dự báo mới nhất. Chính quyền Roma bảo đảm mục tiêu hạn chế tối đa sự chậm trễ và những tốn kém vốn dĩ đã quá lớn cho 22 trạm metro đã được thực hiện trong tổng số 30 trạm dự kiến. Nhưng chính quyền cũng muốn nâng cao giá trị những di tích được tìm thấy bằng cách cho biến một số trạm tàu điện thành bảo tàng. Một ý tưởng hơi giống với bảo tàng Louvre ở Paris. Và như thế, biến đường tàu điện mới này đi xuyên qua cả thành phố Vĩnh Hằng thành một trục du lịch hấp dẫn duy nhất cho tất cả các du khách.
Trang trại nuôi dế lớn nhất châu Âu nằm ở Bruxelles. Tại đây, công ty Little Food nuôi loại côn trùng này để chế biến thành thức ăn cho con người. Tôn trọng môi trường, lành mạnh và nhiều chất dinh dưỡng, đó là quảng cáo của công ty. Doanh nghiệp này còn bảo đảm rằng đó là thức ăn của con người trong tương lai, thay thế cho thịt. Dế được chế biến với các hương vị khác nhau, với tỏi, gia vị, cà chua, hun khói, v.v. Trả lời câu hỏi của thông tín viên Lakmi Losta, anh Nicolas Vian, phụ trách chăn nuôi cho biết.
Dế hun khói có khẩu vị như thịt heo hun khói. Đúng như vậy, đây là khẩu vị mà mọi người đều biết. Dế sấy khô, ăn giòn tan, như bánh mì cá lát nhỏ, nóng giòn.
Sản phẩm bán chạy nhất của công ty Little Food là món dế sấy khô, đóng trong các ống thủy tinh nhỏ trong suốt. Anh Nicolas Vienne cho biết, trại nuôi dế của công ty hiện có đến 800.000 con. Loại côn trùng này phải được nuôi trong điều kiện nóng ẩm. Thời gian sinh sống của chúng là từ 33 đến 35 ngày. Dế được đưa đi chế biến sau khi sinh sản. Cô Maite Mercier, đồng sáng lập viên Little Food, phụ trách khâu chế biến, giải thích có nhiều loại mùi vị để chế biến dế. Tuy nhiên, theo quan điểm của cô, nên chọn những mùi vị nhẹ nhàng, dịu êm và dễ chịu. Những loại mùi vị, khẩu vị mạnh thì khó ăn, cô nói.
Cần phải có khẩu vị nhẹ nhàng, vì não bộ con người đã phải làm việc và căng thẳng về mặt tâm lý do ăn côn trùng. Nếu khẩu vị mạnh, thì người tiêu thụ sẽ không chấp nhận, không ăn nữa.
Cuối cùng, anh Nicolas Vienne nhấn mạnh đến khía cạnh môi trường, tôn trọng sinh thái của việc nuôi dế làm thức ăn.
Nuôi dế có hiệu quả hơn nuôi các loại gia súc khác. Ví dụ, so sánh với nuôi bò,
Để có được một lượng protein như thịt bò thì nuôi dế chỉ cần một lượng thức ăn ít hơn 25 lần, nước ít hơn 300 lần và chất thải gây hiệu ứng nhà kính ít hơn 60 lần.
Vậy người tiêu dùng có sẵn sàng ăn dế không? Lưu ý là một miếng thịt bò xay có hàm lượng protein bằng 10 gram dế sấy. Hổ phách được coi là vàng của vùng Baltic với gam màu trải rộng như màu mật ong, màu caramel hay màu xanh trong hoặc vàng. Từ nhiều năm nay, hổ phách là một nhân tố quan trọng thu hút du khách tới vùng Baltic, đặc biệt là Litva. Các xưởng chế biến hổ phách xuất khẩu thành phẩm sang đến tận Trung Quốc. Latvia tuy không có mỏ hổ phách nhưng lại nằm trong vùng biển Baltic ở Bắc Âu, được cho là nhiều mỏ hổ phách nổi tiếng hiện đang tìm cách phát triển các ngành gia công chế biến hổ phách để thu hút du khách. Theo phóng sự của cô Maria Lavituro, thì năm 2016, Litva bán ra hơn 5 tỷ euro đồ trang sức bằng hổ phách, một phần rất nhỏ được bán ở thị trường nội địa. Giá một cân tùy theo kích cỡ viên hổ phách, mức độ trong suốt và sạch. Giá chuẩn được định bán theo ký lô và một viên hổ phách nặng từ 20 đến 50 gram có kích cỡ bằng bao diêm. Tuy nhiên, theo ông Astichus Isaitis, phụ trách tiếp thị công ty Napoleonas, một trong những cơ sở sản xuất đồ trang sức bằng hổ phách lớn nhất Litva, thì thị trường nguyên liệu hổ phách không ổn định do quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Về phần mình, bà Virginia Mitjirian có một viện bảo tàng nhỏ về hổ phách tại thủ đô Vilnius cho biết đã phải tìm mọi cách để bảo vệ các bộ sưu tập của mình.
Cách này rất lâu, Trung Quốc cũng đã từng có hổ phách. Khi kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh, người giàu Trung Quốc bắt đầu quan tâm tới đồ trang sức bằng hổ phách. Cách này vài năm, họ tới mua hết tất cả đồ bằng hổ phách. Chúng tôi lo sợ và sắp xếp lại kho dự trữ, cất những đồ trang sức đẹp nhất, không bán các đồ này nữa. Có những lúc giá lên rất cao, nhưng người Trung Quốc vẫn mua.
Để thu hút du khách, năm 2013, Tổng cục Du lịch Litva đã đưa ra dự án Con đường hổ phách nhằm biến hổ phách thành một lợi thế phát triển du lịch. Mỗi năm, Litva đón tiếp hơn 1 triệu du khách. Kỹ thuật xoa bóp chữa trị bằng hổ phách cũng nằm trong dự án này. Nhiều trung tâm điều trị đã đăng ký bản quyền một số kỹ thuật chữa trị bằng hổ phách. Là đơn vị trao đổi hàng hóa từ thời cổ xưa, hổ phách ngày nay vẫn giữ được vai trò đó. Rời châu Âu về với châu Á, nhất là Nhật Bản, đến xứ Phù Tang không chỉ để ngắm những vườn hoa anh đào, ngoạn cảnh núi Phú Sĩ nên thơ, quý vị cũng nên dành chút thời gian ghé đến thành phố Suruga, phía bắc Nhật Bản để xem những nàng sứa lộng lẫy kiêu sa. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Bể cá Kamo tập trung đến hơn 60 loài sứa với đủ kiểu hình dạng, ngộ nghĩnh cũng có, kiêu sa cũng có. Loài động vật biển lạ kỳ này cũng nằm trong số các loài sinh vật biển cổ xưa nhất của hành tinh. Những loài sứa đầu tiên có lẽ xuất hiện cách đây hơn 600 triệu năm. Kamo ra mắt công chúng vào năm 1930 và được cải tạo lại vào năm 2014. Bể sứa lớn nhất hành tinh này mỗi năm đón hơn 2 triệu khách tham quan, choáng ngợp trước những cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Người tham quan còn có thể dự các buổi thuyết trình được tổ chức mỗi ngày để giải thích rõ về sự sống của loài sinh vật đầy quyến rũ. Ông Kazuya Okuizumi, giám đốc của Viện Bảo tàng cho Euronews biết là trong tương lai ông mong muốn làm phong phú hơn bộ sưu tập này. Mục tiêu sắp tới của ông là làm sao có được những loài sứa sống sâu hơn dưới đáy biển, một nhiệm vụ không phải dễ thực hiện.